Chương 38, cha Vương Vệ Đình bị tiếng gõ cửa đột ngột làm cho giật mình. Bọt đầu trong tay hắn ta cuộn rơi xuống đất, hắn ta quay đầu lại, nhìn Vương Thợ phân phơi vẻ sợ hãi, lắng lẽ mở miệng vài lần, rồi chỉ về phía cửa. Vương Thợ Vân nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ mặt u ám. Một lúc sau, ông ta ra hiệu cho con trai đứng tiễn, hắn giọng vài lần, rồi hỏi ra bên ngoài. Chính lẽ không, hãy đề, không, giọng Trịnh Đức Hiên vang lên ơ cưa, Vương Đại Nhân. Đu ngam lã ta ai hao, thêm thi nhôn, nhớ đến huynh đạn phá phá mấy nhà y này, nên sai ta phổi một ít thuốc bổ mang tới cho huynh ông ta, nói có cho huynh ông ta, không giảm, không giảm. Nhưng không cho hai người bên trong cửa mốt, cơ hội từ chối, Vương Vệ Định nghe xong thí sơ mắc hôn mắc vi à. Cầm túi đô rón rén đi vào phía trong nhà, cố gắng lẻn về nơi ẩn nấu lão nhà kê nơi người hầu ở. Nửa tháng nay, hắn ta để sống ở đó, ngày trôn đêm ra, không dám để người khác nhìn thấy. Nhưng khi hạng ta đi ngang qua phu thân Mỹ In, tay hạng ta lái bị nhiễu lại. Vương Thời Vân ngước mắt lên nhìn hạng ta, đừng trốn nữa, rén trốn nữa, con để trôn nhiều ngày vậy rồi, khi nào thì mới thôi, con không phiền. Nhưng ta thấy phiền, Vương Vệ Đình nói nhau, phụ thân, ngươi đang nói cái gì vậy? Nếu có người phát hiện con sống lại, người của quan phu chắc chắn sẽ đến nhà điều tra, đến lúc đó, chuyện con ăn thiết ngươi sẽ không thể giấu giếm được nữa. Vương Thời Vân trợn mắt nhìn con trai mình một cách hung dữ. Nhưng con nghĩ tại sao Tri Nhân Đương Xê Khi lại đến nhà ta vào nửa đêm? Chắc chắn ông ta để nghe loáng thoáng gì đó, nên đến dỗ xét trước. Nhưng bây giờ ta không biết ông ta là thủ hay bạn, biết đâu ông ta một dợp ta một lọn. Để sau này ta giúp Trịnh gia cua ông ta nhiều hơn ơ trong chiều. Nói đến đây tiếng ngưỡng cưa lãi vang lên. Vương Đại Nhân, sao huynh cũng chưa mở cửa? Trời đông giạc trẹt quá, chân lạng phu tê hết cáo rồi nghe vậy. Vương Thời Vân nháy mắt với Vương Vê Đi Nhân, dẫu bao hạng ta đi mở cửa. Vương Vê Đi Nhân do dự một lúc, cuối cùng nghiến răng, ném túi đô trong tay vào đống lửa, đi đến cửa và kéo cửa viện ra. Tri Nhân Đức Hiên hoa trang một chiếc áo choàng màu xám đậm, hai tay đút vào trong ống tay áo khoanh trước ngực. Khuôn mặt nhăn nhẻo xuất hiện trong bóng tối, âm u không thể nhận ra lã đang vui hay buồn. Đỉnh đầu ông ta phủ mốt lơ bông tuyết xốp, lông mày pha cho, mõm râu cũng bị tuyết nhuộm trắng, trông da đi mơi tươi so với trước. Nhìn thấy Vương Vê Đi Nhân, ông ta không tỏ ra ngạc nhiên, mà chỉ cười nhạt với hạng ta, rồi bước qua ngưỡng cửa. Vương Vê Đi Nhân ngô ra ngoài, thấy rằng không có ai đi cùng. Hạng ta đóng cửa lại, và theo sau Tri Nhân Đức, xếp sông trên đôi đi vào, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong uống một chén trà nóng cho ấm người. Vương Thời Vân mây Tri Nhân Đưa Xa Hiến đi vào trong nhà cùng ông ta và mọi người ngồi xuống mốt bên bàn. Ông ta vừa rót ra vừa Vương Vệ Định đi vào. Vệ Định, mau tới gặp Trình Đại Nhân. Nhĩ công tư nhà ông ái đẹn hết lỏng hết sư, hao phi tâm tư đề, giải quyết vụ án cua con đẩy. Còn nhạc điểm phải cảm ơn Trình Đại Nhân, Trình Đức Hiền vẫn không nói gì. Chỉ mỉm cười, nhận lấy chén trà tự tay Vương Vệ Định. Vệ Định ngửa đầu uống cạn, sau đó nhẹ nhàng nói với Vương Thời Vân, Nhân huynh, mặc dù huynh có quyền cỏ thê trong chiếu nhiều năm như vậy thì, nhưng ta chưa tưởng thấy huynh cưới thác lóng bao giờ, bây giờ Vệ Định trở về từ cõi chết. Coi như huynh đã giải quyết xong mốt môi lo lắng, thật là đáng mừng. Vương Thời Vân thở dài, nhìn những bốt tuyết bay tan loạn ngoài cửa, lúc này chúng đang tranh nhau lao về phía cánh cửa, không có rèm che, phủ lên khu vực xung quanh ngưỡng cửa một mảng trắng. Ông ta nhấp một ngụm trà, quay đầu nhìn Trịnh Đức Hiên, cười khổ nói, ngươi đạn về, nhưng mỗi ngày chỉ có thể trốn trong nhà, giống như một con chuột không thể nguệ mật nhiễn trội. Như vậy thì còn sô ngôn cuộn khắc dĩ đạn che chữ chỉ nhìn rền rà. Hiên hưng hơi nghiêng người về phía trước, ông ta vãn nơ, nụ cười như cỏ như không đó. Đặt tách trà trong tay xuống, nội hẹn, nhưng huynh ạ, thật ra hôm nay ta đến đây là vì chuyện của Hiền Chát, ta biết là mốt. Khi tin tư về điển sâu lại bị lô ra thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Vì vậy mấy ngày, ta cứ lo trọi nhiễm phổi. Để cài cứ lo trọi nhiễm phổi. Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách có thể giải quyết tình trạng khó xử này. Vương Thời Vân kêu ồ, mốt tí trong. Trong mắt ông ta lập tức tràn đầy nhiệt tình. Chính là nhau đê, nói thật với đớ. Nửa tháng qua ta đã mất ngủ vì chuyện của con trai Mỹ Nhân. Nếu Hiên đê có ý kiến hay, xin vui lòng cho ta biết chỉ định Chiêu Phơ Chiêu và có một người họ hàng xa ở nông thôn. Con trai của ông ấy đã ra khơi với một chiếc thuyền buôn hơn 20 năm trước mà mãi không trở lại. Ta đã bàn bạc với ông ấy, về đi nhìn cổ thê tỏm, thơi ơ đẩy, rồi nổi với bên ngoài, ngồi bên ngoài, rồi con của ông ấy đẻn về. Con ông ấy đẻn đi 20 mấy năm, nay cả ta cũng không nhớ rộn hi. Nhân gia cua nọ chứ đừng nói đến người ngoại. Vậy nên phế điện tưởng đó chắc chẳng sợ không khơi dậy sự nghi ngờ của hàng xóm. Nơi đó ở núi cao sông xa, nơi đó ở núi cao sông xa. Rất yên tiện, về đi nhân có thể sống ở đó với một thân phận hoàn toàn mới. Huynh cũng có thể thỉnh thoảng đến thăm nó, đây chẳng phoi lã vẹn cảo đồ đường á. Ông ta vừa dứt lời, Vương Vệ Đình đột nhiên đứng dậy. Lưu Miên nói vơi ve ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Được, được ả, phu thân, dỗ kỳ này, nhớ của trình đổi nhìn rác hay, con điển đó rồi sẽ không phói chỗ đông đất đây nữa, ngươi biết không? Mấy ngày nay nay con thác sư một nhạc muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ sinh bệnh mát vừa nói. Hắn ta vừa đi tới trước mặt Trịnh Đức Hiền, chắp tay nói, chịu cha ta ơn Trịnh đại nhân, sau này nếu có cơ hội, cháu nhất định sẽ báo đáp lòng tốt của tri nhân đại nhân tri nhân đường. Hiền vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ Vương Vệ Đình lên, cười nói, chỉ là tiên tay mã thôi, cháu không cản phải khách sáo như vậy. Nói đường đây, ông ta đột nhiên dừng lại. Đi tới bên cạnh bàn, nhấc ấm trà lên phá rót đầy giỡn của ba người. Tươi cười nói, nếu hôm nay đẹn vui vẻ như vậy, không bằng chúng ta uống trà thay rượu. Coi như là đưa tiễn hiển chạc Vương Vệ Đình cảm chẹn liên tục lọt đảo. Sao giam đê trí nhân đội nhân rột cha, đây là chuyện mà người bê dươi, nên làm má chi ngu ngốc u chơ tay ngắt lời hạng ta. Nếu hiên chắc đẹn xôn nhau ơ, nhà hổ hẳn của lãng một ông gọi là phu thiết, ta sẽ gọi cháu là người một nhà. Người một nhà thì không cán khách sạo như thế. Lẹo phu xin u ông cản chởn cha nảy trưa. Nói xong, ông ta uống một hơi cạn chén trà, sau đó nhìn Vương Thời Vân nãy giờ vẫn im lặng, cười nói, Vương đại nhân, mời, Vương đại nhân, mời. Vương Thời Vân nhìn chăm chăm vào nưa xoay trà trong chén, nhìn một nhúng lá trà nhỏ chim đôi trong đó. Khi nghe trì nhìn điện mội mới, ông ta mơi ngãn đảo lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt sắc bọn kia. Chủ nhân của đôi mắt đo đã qua cõi tôi hiu rợn đưa xem nhiễn dòng mi nhè, nhìn hai trọng mắt bên trong vẹn không bí đục nhão, vẹn trong veo sáng ngời. Cổ thề, nhìn thấy lơ mơ một chút lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt, Vương Thời Vân cục mắt xuống, lại tập trung vào chén cha kia, đảo ngón tay ông ta xoa xoa mép cốc liên tục nhưng không hề cầm lên.